Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy nhờ sự ban cho của Chúa mà chúng ta được no đủ, thỏa lòng trong đời sống tâm linh. Bài học có tựa đề Một tâm linh đói khát, nương trên câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 5 câu 6.
Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ.
Câu hỏi suy ngẫm, đói khát sự công bình nghĩa là gì? Làm thế nào để đói khát sự công bình? Phước nhận được là gì? Phước lành này giúp chúng ta biết gì về tình trạng thuộc linh của mình? Kính thưa quý vị, từ ngữ đói và khát ở đây nói về cơn đói của người sắp chết đói và cơn khát của người đang đi giữa sa mạc. Họ mong mỏi khao khát tột cùng và cứ quay quắt cho đến khi được thỏa mãn, chứ không chỉ là một cảm giác thoáng qua. Ngoài ra, động từ đói và khát còn nói đến việc muốn tất cả, như một người đói muốn cả ổ bánh chứ không phải chỉ một phần. Đây là điều chúng ta ít khi ao ước, vì chúng ta có xu hướng chỉ muốn một phần công chính và thỏa mãn với điều mình đạt được. Đói khát sự công bình nghĩa là gì? Phương diện đầu tiên của sự công bình là sự xưng công bình. Con người tội lỗi không thể đứng trước Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Người tin Chúa được xưng công bình qua đức tin nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, theo Roma 9:8 câu 1 đến câu 4. Nhưng sau khi đã được xưng công bình, tín hữu vẫn còn và càng đói khát sự công bình hơn, vì còn một phương diện nữa là sự nên thánh. Đây là công việc của Đức Thánh Linh trong mỗi tín hữu, để mỗi ngày người tín hữu khao khát sự nên thánh thực nghiệm trong đời sống, mỗi ngày trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Để đói khát sự công bình, trước hết phải kinh nghiệm sự tái sinh, vì chính sự tái sinh sẽ đem chúng ta vào một cái nhìn mới về Chúa, về bản thân, về giá trị, nhu cầu, và từ đó chúng ta hiểu ra ý nghĩa cuộc sống. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17, từ ngữ đói khát nói đến sự thôi thúc từ bên trong, chứ không phải tác động từ bên ngoài. Do đó, chỉ có những tấm lòng được đổi mới có thể đói khát sự công bình của Đức Chúa Trời. Thứ hai, phải thiết lập tiêu chuẩn của sự công bình trên nền tảng Kinh Thánh. Theo Roma chương 12 câu 1 câu 2. Nếu cứ so mình với người khác hoặc cảm thấy thỏa mãn với chính mình, chúng ta sẽ thất bại trong việc đói khát sự công bình. Phải nhờ lời Chúa giúp chúng ta vượt qua được hai điều đó. Thứ ba, phải luôn sống trong mối tương giao với Chúa, vì càng gần Chúa, chúng ta càng biết Chúa, càng nhạy bén với tội lỗi. Do đó, hãy ưu tiên gây dựng mối tương giao với Chúa qua thì giờ tĩnh nguyện cá nhân. Theo Thi Thiên 16 câu 7 câu 8. Thứ tư, đừng tìm kiếm việc đáp ứng đòi hỏi của bản ngã và xác thịt, vì sẽ dần dần đánh mất sự khao khát làm đẹp lòng Chúa. Theo Dân Nhất chương 2 câu 15 đến câu 17. Người đói khát sự công bình sẽ được no đủ chính Đức Chúa Trời, no đủ điều Chúa đẹp lòng, no đủ vinh quang của Chúa trong đời sống mình. Người đói khát sự công bình sẽ được thỏa mãn nhu cầu thuộc linh, không phải do việc làm công chính đem lại, nhưng là sự ban cho từ Đức Chúa Trời, vì Ngài là nguồn của sự công chính. Chúng ta cùng cầu nguyện. Tạ ơn Chúa Giê-xu vì nhờ Ngài mà con được hòa thuận với Đức Chúa Trời, trở nên con cái Ngài. Xin cho con khao khát sống cuộc đời công chính để làm vinh hiển danh Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thật sự đói khát sự công bình không? Khi con đói khát công bình, sẽ được no đủ tâm linh trong Ngài. Ơn Chúa ban thật đủ đầy, nguyện dâng đời sống tỏ bày ơn Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.